Phật học phổ thông khóa thứ 10 và 11, luận đại thừa khởi tinh, hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch và lược giải. Băng thứ nhất, lời dịch giảng.
Chúng tôi tưởng không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc quý độc giả cũng đã biết rằng bộ luận đại thừa khởi tính là một trong số những bộ luận có một nội dung hàm xúc sâu sắc nhất và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị nhất. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều trong khi đem dịch luận này. Lần đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nửa bộ, nhưng vì thấy nhiều đoạn chưa được vừa ý nên chúng tôi đã bỏ tất cả và dịch lại lần thứ hai. Tính tất cả hai lần dịch thuật, thời gian trên một năm, từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 12 năm Tân Sửu, tức là từ năm 1960 đến 1962. Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư để dịch sang chữ Việt. Về phần chú giải thì sau khi tham khảo nhiều bản khác nhau của các dịch giả Trung Hoa, chúng tôi đã căn cứ một phần lớn vào bản trực giải của Ngài Đức Thanh mà chúng tôi nhận thấy là rõ ràng và gọn gàng hơn hết. Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để cho ý luận được biểu lộ rõ ràng, gãy gọn và mạch văn thích hợp với cú pháp Việt Nam, nên có nhiều đoạn chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước sau, hoặc thêm bớt một vài chữ, mong quý độc giả thông cảm mà lượng thứ cho. Nói riêng về chương trình Phật học phổ thông mà Ban Hoằng Pháp Phật giáo Nam Việt đã chủ trương từ trước đến nay, thì bộ luận này thuộc về khóa thứ 9. Nhưng sau khi phiên dịch và giảng dạy, chúng tôi nhận thấy vì ý nghĩa thâm sâu của nó nên sắp vào khóa thứ 10 và 11 thì mới đúng với trình độ, lợi ích cho độc giả và những vị theo học các lớp Phật học phổ thông. Thưa quý vị độc giả, lời của dịch giả đến đây có thể xem như đã chấm dứt, nhưng chúng tôi xin phép quý vị để nói thêm lên đây lòng nguyện ước thiết tha của chúng tôi trước khi dừng bút. Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ luận này thì bổn sư chúng tôi là Hòa Thượng Thích Khánh Anh, nguyên thượng thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, kiêm cố pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, đã viên tịch. Trong nỗi niềm đau xót lớn lao trước một cái tang chung và riêng ấy, chúng tôi rất ngậm ngùi và nhớ tưởng lại hồng ân của bổn sư, người đã hướng dẫn và thúc đẩy chúng tôi trong công tác phiên dịch này. Vậy hôm nay công việc dịch thuật đã xong xuôi, chúng tôi kính cẩn dâng công đức này hồi hướng lên giác linh bổn sư chúng tôi sớm đăng Phật địa, ngõ hầu báo đáp hồng ân pháp hóa trong muôn một chùa Phước Hậu Trà Ôn. Dịch xong, ngày khởi công trùng tu chùa Phước Hậu, ngày Phật thành đạo năm Tân Sửu, nhằm ngày 13 tháng 1 1962, Sa Môn Thích Thiện Hoa.
Luận đại thừa khởi tinh. Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo luận, Ngài Chơn Đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải. Bài thứ nhất. Nguyên nhân tạo luận này. Trong khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, tại Ấn Độ phần thì phái tiểu thừa nổi lên tranh chấp, không tin lý đại thừa, phần thì ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp, tình trạng Phật giáo rất đen tối. Ngài Mã Minh Bồ Tát trong thấy tình trạng ấy rất đau lòng nên tạo ra luận này để xô tà đỡ chánh, trừ những nghi ngờ của tiểu thừa, phá các tà thuyết của ngoại đạo,
làm cho người phát khởi lòng tin đại thừa. Giải thích tên luận đại thừa khởi tính luận, luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết đoán điều nghi ngờ và lựa chọn những việc phải quấy. Đại thừa, chữ đại là lớn, chữ thừa là cởi. Đọc chữ thẳng nghĩa là cái xe, theo đây phải đọc là thẳng mới đúng, song vì thói quen nên đọc là thừa. Đại thừa có năm nghĩa. Thứ nhất, vì đối với tiểu nên gọi rằng đại. Thứ hai, quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả Phật nên gọi là đại thừa. Thứ ba, chư Phật là bậc đại nhân, song chẳng rời thừa này nên gọi là đại thừa. Thứ tư, các Bồ Tát là bậc đại sĩ, đều y theo thừa này mà tu tập nên gọi là đại thừa. Thứ năm, vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh đông nhiều nên gọi là đại thừa. Luận này lấy gì làm đại thừa? Luận này lấy tâm chúng sanh làm đại thừa. Bởi tâm chúng sanh, thể nó lớn, tướng nó to, dụng nó đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian nên gọi là đại thừa. Trọng tâm của luận này là nói thể, tướng và dụng của tâm chúng sanh. Vì tâm này là tổng tướng, tức là tướng chung của tất cả thánh phàm, mê ngộ, nhân quả vân vân, cho nên trong luận này cũng gọi là đại tổng tướng pháp môn thể. Tâm này có nghĩa vẫn tại, các đức Phật đều nương tâm này mà chứng Bồ Đề, Niết Bàn. Bồ Tát nương tâm này mà rỗng tu muôn hạnh, trên cầu quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng sanh cũng do tâm này mà trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, vì thế nên gọi tâm này là đại thừa. Do ngộ lý này nên cổ nhân có làm bài kệ: tám điểm như tinh tưởng, hoành câu tở nguyệt tà, phi mau tùng thủy đắc, tổ Phật giả gió thá. Dịch nghĩa: ba chấm như ngôi sao, uống công tở trăng tà, chúng sanh từ đấy có, chư Phật cũng do đây. Khởi tính: luận này làm cho người phát khởi lòng tin đại thừa nên gọi là đại thừa khởi tính. Đáng lẽ phải nói khởi đại thừa tính, nghĩa là khởi lòng tin đại thừa, song vì chúng sanh sau khi thấu rõ đại thừa rồi mới phát khởi lòng tin nên gọi là đại thừa khởi tính. Nội dung của luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát căn cứ theo kinh Lăng Già, kinh Tư Ích và các kinh đại thừa mà tạo ra luận này. Nội dung của luận này là phát minh lý duy tâm hay duy thức đem về nhất tâm, vạch rõ nguồn gốc mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các nghĩa lý sâu rộng của Phật nói, làm cho người phát khởi lòng tin đại thừa. Ngài Mã Minh Bồ Tát, lý lịch và tên. Ngài Mã Minh Bồ Tát người xứ Ba La Nại, phía tây Thiên Trúc Ấn Độ. Ngài là tổ thứ 12 ở Thiên Trúc, nối ngôi của tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Xoa Tôn Giả. Vì có ba nguyên nhân nên gọi Ngài là Mã Minh. Thứ nhất, khi Ngài vừa sinh ra thì các con ngựa trong xứ ấy đều buồn mà kêu to lên. Thứ hai, Ngài đờn rất hay. Mỗi khi Ngài đờn thì những con ngựa được nghe tiếng đờn đều buồn mà kêu lên. Thứ ba, khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến tiếng Ngài đều rơi nước mắt kêu to lên và không ăn, mặc dù người ta thử bỏ đói chúng 2-3 ngày, rồi đến lúc Ngài thuyết pháp mới bỏ cỏ cho ăn, chúng cũng không ăn. Bởi thế nên gọi là Mã Minh, trong ngoặc ngựa kêu. Nguyên nhân Ngài ngộ đạo. Khi gặp tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Giả, Ngài hỏi: làm sao biết Phật? Tổ đáp: không biết là biết Phật. Ngài hỏi: không biết làm sao biết là Phật? Không biết làm sao biết không phải là Phật. Nghĩa của tổ là nghĩa cưa, nghĩa của ông là nghĩa cây. Thế nào ông nói nghĩa của tôi là nghĩa cưa? Vì tổ nói qua nói lại như cưa vậy. Thế nào tổ nói nghĩa của tôi là nghĩa cây? Vì cây bị cưa vậy. Thế là nghĩa của ông bị tôi phá rồi. ngài nghe rồi liền ngộ đạo. Trong kinh Mahamaya, Phật có huyền khí: sau khi Như Lai diệt độ 600 năm, các ngoại đạo tà thuyết thịnh hành, hủy diệt Phật pháp. Lúc bấy giờ có vị Bồ Tát ra đời tên là Mã Minh, nói pháp rất hay, phá trừ tà thuyết, hàng phục ngoại đạo. Bởi thế nên ngài Mã Minh cũng là một vị Bồ Tát tái lai. Chúng ta học luận này phải lấy làm hy hữu và tâm nghiên cứu, chớ nên xem thường. Ngài Chân Đế, luận này có hai nhà dịch, ngài Chân Đế và ngài Thật Xoa Nan Đà. Bản dịch này là của ngài Chân Đế, nguyên tiếng Phạn gọi là Ba La Mạt Đà, Tàu dịch là Chân Đế. Ngài ở nước U Thiền Ni phía tây Ấn Độ. Ngài qua Tàu nhằm đời Vô Nguyên Đế nhà Lương, niên hiệu Thừa Thánh năm thứ ba Mậu Thìn. Ngài ở chùa Kiến Hưng, đất Hoành Châu dịch bộ luận này. Lời nguyện cầu. Chánh văn: kính lại Phật pháp và tăng, vì muốn cho chúng sinh bỏ chấp tà, trừ các nghi ngờ, khởi lòng tin đại thừa, để cho giống Phật chẳng mất, nên con tạo ra luận đại thừa khởi tính này. Lược giải: các vị Bồ Tát khi làm một việc gì, trước nhất là để tâm quy kính Tam Bảo, cũng như con hướng về cha, trò hướng về thầy, dân chúng hướng về vị lãnh tụ của nước, và nguyện cầu Tam Bảo gia bị cho việc làm của mình hợp với chánh pháp và kết quả viên mãn. Đoạn này ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi tạo luận nói bài kể quy kính Tam Bảo và nguyện cầu Tam Bảo gia bị. Chương thứ nhất: phần nhân duyên. Chánh văn: vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Thứ nhất, vì muốn cho chúng sinh xa lìa các khổ, đặng vui rốt ráo nên tạo luận này, không phải vì danh lợi ở thế gian hay cầu người cung kính. Thứ hai, vì muốn cho chúng sinh hiểu biết chân chánh, khỏi sự lầm lạc, nên tạo ra luận này để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. Thứ ba, muốn cho những chúng sinh căn lành đã thuần thục trong hoạt mãn thập tính, lòng tin chẳng thối lui và có thể lãnh thọ pháp đại thừa, nên tạo luận này. Thứ tư, muốn cho những chúng sinh căn lành mỏng ít tu tập tĩnh tâm. Thứ năm, vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sinh ác nghiệp sâu dày, nên chỉ bày phương tiện để chúng tiêu trừ nghiệp chướng, xa lìa các phiền não si mạn vân vân, và ra khỏi lưới tà. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và nhĩ thừa, nên chỉ bày cho họ tu tập chỉ quán. Thứ bảy, vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi, nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm niệm Phật sanh về cõi Phật, để cho tính tâm quyết định không thối chuyện. Thứ tám, chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. Tóm lại, vì tám nhân duyên trên nên tạo ra luận này. Lược giải: luận này chia ra làm năm phần. Đây là phần thứ nhất, ngài Mã Minh Bồ Tát vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ nhất: chư Phật và Bồ Tát khi làm việc gì đều do lòng từ bi, muốn cho chúng sanh khỏi khổ được vui. Tất cả chúng sanh vì mê bản tâm của mình mà thọ các khổ sanh tử, không được vui niết bàn. Trong luận này, ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ rõ bản tâm, để cho chúng sanh tự tin mình có bản tâm thanh tịnh trong hoạt pháp đại thừa, là cái khả năng để thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm của mình rồi, thì sẽ hết khổ sanh tử, được vui niết bàn. Vì thế nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ hai: các đức Như Lai đều y nơi nhất tâm tu hành mà được thành đạo chứng quả. Luận này nói về nhất tâm là nghĩa căn bản của Như Lai, để cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu hành một cách chân chánh, khỏi bị lạc vào tà kiến. Nhân duyên thứ ba: luận chủ muốn cho hàng thập tính Bồ Tát đối với pháp đại thừa lòng tin chắc chắn, không bị thối lui, để tiến đến bậc thập trụ. Nhân duyên thứ tư: về những vị Bồ Tát chưa viên mãn thập tính, muốn cho họ tu tập tính tâm được viên mãn. Nhân duyên thứ năm, vì những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, bị lưới tà làm chướng ngại, nên tạo ra luận này để chỉ bài phương tiện tu hành như tụng kinh, sám hối vân vân, hầu diệt trừ các nghiệp chướng. Nhân duyên thứ sáu, vì đối trị tâm lầm lỗi của phàm phu và nhị thừa, nên luận chủ tạo luận này dạy tu chỉ để trừ bệnh vọng tưởng tán loạn của phàm phu, và dạy tu quán để đối trị bệnh trầm không thú tịch trong hoặc tham luyến cảnh thiên không niết bàn của nhị thừa. Quán nhân duyên sanh, thấy các pháp chẳng không, thánh phàm đủ cả. Bởi có phàm phu nên phải tu đức đại bi để cứu đời, vì có thánh nên phải phát trí huệ để cầu quả Phật. Nhân duyên thứ bảy, vì những người lo sợ đời này tu hành nếu không chứng quả thì trở lại đời sau bị nghịch duyên làm thối chuyển đạo tâm, hoặc không nhớ lại kiếp trước để tu hành, nên tạo luận này giải phương tiện niệm Phật để họ cầu sanh về cõi Phật, thường được nghe Phật thuyết pháp và Bồ Tát khuyến tu, làm cho hành giả tính tâm chẳng thối chuyển. Nhân duyên thứ tám, vì những chúng sanh giải đãi nên luận chủ nói sự lợi ích tu hành để khuyên người tiến tu. Chánh văn: Hỏi, pháp đại thừa trong các kinh đã nói nhiều, cần gì phải lập trở lại? Đáp: Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp của ngài đều phù thắng, nên một tiếng của Phật nói ra nhất âm diễn sướng, tùy theo căn cơ của mỗi loài đều được hiểu cả, không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật diệt độ, các chúng sanh trình độ không đồng đều, nhân duyên lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của mỗi người có khác nhau. Có chúng sanh chỉ tự lực học hỏi rất nhiều kinh điển mới hiểu ngộ, có chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu ngộ nhiều, có chúng sanh không thể tự lực mà phải nhờ xem các bộ đại luận mới hiểu ngộ, có chúng sanh vì thấy các bộ đại luận rất phiền phức nên muốn tóm lại văn ít mà thâu nghĩa nhiều. Vì thế nên luận chủ tạo ra luận này để tóm tắt giáo pháp quảng đại thẩm thâm và nghĩa lý vô biên của Đức Như Lai. Lược giải đoạn này, luận chủ lập lời vấn đáp để giải đáp nghi vấn của độc giả. Đại ý lời hỏi: Pháp đại thừa trong các kinh luận đã nói nhiều, nay cần gì phải tạo luận nói lập trở lại? Đại ý lời đáp: Khi Phật còn tại thế, do phước huệ song toàn, ba nghiệp thân khẩu ý phù thắng, và trình độ của chúng sanh thủ giáo cũng được tu hạng, nên một lời của Phật nói ra, tất cả loài tùy theo trình độ của mình đều được hiểu cả. Bởi thế nên không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật nhập diệt, người thấy thế Phật truyền giáo không được như ngài, phần thì chúng sanh trình độ không đồng, nhân duyên ngộ đạo của mỗi người có khác. Có người nhờ xem kinh mà ngộ đạo, có người nhờ xem luận mà ngộ đạo, có người nghiên cứu những bộ đại luận, có người chỉ muốn học những quyển luận văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì muốn tóm tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, nên ngài Mã Minh Bồ Tát tạo ra luận này. Chương thứ hai, phần định danh nghĩa. Chánh văn: Chương này có hai phần. A. Pháp đại thừa, tức là tâm chúng sanh, tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian và nói lên được nghĩa đại thừa. Tại sao vậy? Vì tâm này có hai tướng. Thứ nhất, tướng chân như, tức là cái thể của đại thừa. Thứ hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của đại thừa. B. Nghĩa đại thừa. Đại là lớn, lớn cả ba phương diện. Thể lớn, bản thể chân như bình đẳng bất tăng bất giảm của tất cả pháp. Tướng lớn, Như Lai tạng chứa đầy vô lượng tánh công đức. Dụng lớn, vì nó sanh tất cả nhân quả lành của thế gian và xuất thế gian. Thừa là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này, tất cả các vị Bồ Tát cũng đều đi xe này mà đến chỗ Phật. Lược giải: Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa đại thừa. Phần lập nghĩa này chia làm hai: pháp đại thừa và nghĩa đại thừa. Thứ nhất, pháp đại thừa là tâm chúng sanh. Tâm này có hai tướng. Thứ nhất, tướng chân như, tức là chỉ riêng về phần thể tánh chân tâm thanh tịnh, dụ như tánh trong sạch của nước. Thứ hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là chỉ chung cho thể tướng và dụng của chân vọng hòa hợp, dụ như tánh trong sạch và tướng nhơ đục lẫn lộn của nước. Nghĩa đại thừa. Đại thừa là gì? Đại là lớn, thừa trong ngoặc hẳn là chiếc xe lớn. Tâm chúng sanh, thể, tướng và dụng đều lớn. Thể thì bao trùm tất cả pháp, tướng thì chứa đựng hàng xa công đức, còn dụng thì xuất sanh tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Kể kinh chép, vô bất tùng thử pháp giới luôn, mạc bất hoàng quy thử pháp giới. Không có một pháp nào chẳng từ tâm này mà lưu sức, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về tâm này. Tâm này bao trùm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Các đức Phật đều nương tâm này mà được thành đạo. Các vị Bồ Tát cũng đều nương tâm này mà đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà luân hồi trong sáu đường. Tâm này cũng như chiếc xe lớn chở tất cả người và vật. Bởi thế nên gọi tâm này là pháp đại thừa. Tại sao không nói tâm Phật là pháp đại thừa mà chỉ nói tâm chúng sanh là pháp đại thừa? Vì có hai ý. Thứ nhất, nếu nói tâm Phật thì chỉ tóm thâu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi. Còn nói tâm chúng sanh lại tóm thâu được cả pháp tủ lậu, vô lậu, thế gian và xuất thế gian. Thứ hai, nói tâm chúng sanh là đứng về phần nhân mà nói. Vì chưa phải nhiễm hay tịnh nên mới có thể tùy nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, tùy tịnh duyên khởi ra tịnh pháp. Giải danh từ tướng chân như. Chữ chân là chân thật không hư dối, chữ như là bình đẳng như như không sanh diệt. Nghĩa là tướng chân thật bình đẳng như như không sanh diệt, tức là thật tướng hay chân tâm hay viên giác. Đây là cái thể của đại thừa. Đoạn này gọi tướng chân như, tức là ở đoạn văn sau gọi môn chân như. Tướng nhân duyên sanh diệt. Vì nhân duyên sanh diệt nên đủ cả các tướng nhiễm, tịnh, thánh, phàm, vân vân. Đoạn này gọi tướng nhân duyên sanh diệt, tức là ở đoạn văn sau gọi môn sanh diệt. Như Lai Tạng có ba nghĩa. Thứ nhất, tánh Như Lai, tức là tánh Phật bị các phiền não phú tàn, tức là che đậy, tức là chỉ cho chân như còn bị truyền phược, như vàng còn ở trong khoáng. Thứ hai, tánh Như Lai bao trùm tất cả các pháp. Thứ ba, tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lượng công đức, tánh công đức. Công đức sẵn có trong Như Lai Tạng. Công đức này không phải do tu tập mà được, song phải nhờ sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập làm trợ duyên nên tánh công đức này không phát hiện. Nhân quả lành. Tại sao luận này chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác? Vì có ba nghĩa. Thứ nhất, nhân quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng. Vì tâm này chỉ bao trùm vô lượng hằng xa công đức nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có tất cả các chất trong và đục, song chất đục không hợp với tánh nước, mà chất trong mới hiệp với nước. Vì khi lóng bỏ bùn rồi thì chỉ còn chất nước trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với tâm này, mà chỉ có nhân quả lành mới hiệp với tâm này. Thứ hai, Ngài Mã Minh chỉ nói về nhân quả lành là vì để chúng sanh thấy tâm mình sanh ra các nhân quả lành, nên sinh tâm ham mộ sự tu hành, mong cầu quả Phật. Thứ ba, Ngài Mã Minh Bồ Tát đã lên thánh vị, nên trong A Lại Gia Tức của Ngài chỉ toàn nhân quả lành. Vì Ngài chỉ thấy thuần thiện nên chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác. Nhân quả lành thế gian, nhân quả thuộc về hữu lậu thiện, còn quanh quẩn trong ba cõi thế gian là dục giới, sắc giới và ngô sắc giới. nhân quả lành xuất thế gian, nhân quả thuộc về vô lậu thanh tịnh ra ngoài tam giới. Bài thứ hai, chương thứ ba, phần giải thích, nói rõ nghĩa chánh. Cái tâm này chúng sanh tâm có hai phần, thứ nhất tâm chân như, thứ hai tâm sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và đều bao trùm tất cả pháp. Lược giải, chương này giải thích tâm chúng sanh là pháp đại thừa. Pháp đại thừa có hai phần, chân như và sanh diệt. Chân như là thể rộng lớn của tâm, sanh diệt là tướng và dụng rộng lớn của tâm. Phải phân chia ra làm hai phương diện như vậy mới rõ được thể, tướng và dụng của tâm. Nếu đứng về thể chân như thì suy nghĩ không trúng, luận bàn chẳng nhầm, lìa các văn tự, ly tất cả các tướng. Như thế làm sao có các pháp sai biệt được? Bởi thế nên phải nói đến tướng và dụng là món sanh diệt mới rõ được hành tướng sai biệt của tâm chúng sinh. Chân như là thể, còn sanh diệt là tướng và dụng. Tướng và dụng không rời thể, thể không rời tướng và dụng, cũng như nước không rời sóng, sóng không rời nước. Bởi thể, tướng và dụng không rời nhau, nên mỗi một phần đều bao hàm được tất cả pháp. Vì thể và dụng không rời nhau, nên đứng về phần chân như mà luận thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn đứng về phần sanh diệt mà xem thì tuy tùy duyên sai biệt mà vẫn như như bất biến. Thứ nhất, tâm chân như. Chánh văn: tâm chân như là cái tâm tánh bất sanh bất diệt. Thể và tướng nó to lớn bao trùm tất cả các pháp, nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Sở dĩ các pháp sai khác là do vọng niệm. Nếu rời vọng niệm thì không còn các cảnh tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ hồi nào đến giờ không thể dùng danh tự để kêu gọi, không thể dùng lời nói để luận bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ được, không có biến đổi và cũng không phá hoại, vì nó rốt ráo bình đẳng, chỉ có một tâm chân như mà thôi. Lược giải, tâm chân như này tánh không sanh diệt và bao trùm tất cả nhân quả, thánh, phàm, y báo, chánh báo, vân vân. Bởi thế nên nguyên văn chữ Hán gọi là nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Vì mẫm niệm nên thấy có tất cả các pháp sai khác, cũng như vì mắt nhậm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Nếu như lìa vọng niệm rồi thì không có tất cả các cảnh giới sai khác, mà chỉ còn một tâm chân như. Cũng như mắt hết nhậm thì chỉ còn hư không một màu trong tịnh. Bởi tất cả pháp là tâm chân như nên không thể phá hoại, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể dùng danh tự để kêu gọi và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được. Từ hồi nào đến giờ nó rốt ráo bình đẳng, không có sai khác. Bởi thế nên trong khế kinh chép: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, nghĩa là pháp nào vẫn an trụ địa vị của pháp nấy. Tướng thế gian là tướng thường trụ. Giải danh từ tâm chân như: vì tâm này không hư ngụy nên gọi là chân, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, từ hồi nào đến giờ nó vẫn như thế, nên gọi là như. Tâm chân như cũng gọi là chân tâm hay viên giác. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Câu này nghĩa lý rất sâu rộng, xin giải sơ lược. Tâm chân như là thể chung của nhất pháp giới. Chữ nhất là chỉ cho sự bình đẳng bất nhị, thuộc về lời nói ngăn chất, chứ không phải lời nói tiêu biểu. Chữ giới là chỉ cho tâm chân như này, nó là nhân, là giống, là bản năng sanh ra tất cả pháp, nên gọi là nhất pháp giới. Nhất pháp giới là toàn tánh của vũ trụ. Ở nơi nhất pháp giới này có thể phân ra tổng tướng và biệt tướng trong ngoặc muôn pháp sai khác. Tâm chân như là tổng tướng, tức là tướng chung của tất cả pháp. Vì thể tánh nó bình đẳng, song cũng tóm thâu tất cả tướng nên gọi là đại. Chữ pháp nghĩa là giữ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết. Chữ môn là nghĩa ra vào thông suốt. tất cả chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành đến được mục đích cứu cánh. Nếu rời đại tổng tướng pháp môn này thì không thể đạt đến quả vị Phật. Nói tóm lại, nhất pháp giới là thể của tâm chân như, đại tổng tướng là tướng của tâm chân như, pháp môn là dụng của tâm chân như. Chánh văn: tất cả những lời nói đều do vọng niệm phân biệt mà sanh, chỉ có giả danh chứ không thật thể, cho đến danh từ chân như cũng không thực, chẳng qua là một danh từ túng cùng của lời nói, dùng để trừ bỏ các danh từ khác mà thôi. Song cái thể của chân như không thể trừ bỏ và cũng không thể dựng lập. Phải biết, tất cả các pháp cũng không thể trừ bỏ vì đều là chân, và cũng không thể dựng lập vì đều là như vậy. Bởi tất cả các pháp đều là chân như, nên không thể nói bàn và suy nghĩ được. Lược giải: tất cả những lời nói phô đều do vọng niệm phân biệt, danh từ chỉ là hư giả chứ không có thật thể, cho đến cái danh từ chân như cũng là hư giả mà thôi. Danh từ chân như hay Phật là danh từ cuối cùng trong các danh từ, tạm đặt ra như thế để trừ các danh từ vọng nhiễm của thế gian. Cũng như ông thầy giáo tạm dùng tiếng gõ bảng để trừ tiếng ồn của học sinh, dĩ ngôn, diệt ngôn. Đến khi tiếng ồn của học sinh hết thì tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không còn. Cũng như khi vọng mất, chúng sanh hết thì chân như hay Phật cũng chẳng còn. Xong, chỉ bỏ cái danh từ hư giả, chứ thể tánh chân như thì không thể bỏ hay lấy, cho đến các pháp cũng không thể bỏ và lấy được. Vì các pháp đều là chân nên không thể bỏ, và như nên không thể lấy. Bởi các pháp đều chân như nên không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ đến được. Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt nên thấy có các pháp sai biệt. Nếu vọng niệm phân biệt hết thì tất cả các pháp không còn những tướng sai biệt, mà đều là chân như. Bởi các pháp đều là chân như nên nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm, và cũng không thể lấy hay bỏ được. Chánh văn hỏi: nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhập được? Đáp: nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói bàn mà không có năng nói và sở nói, tuy có suy nghĩ mà không có năng suy nghĩ và sở suy nghĩ, thì người ấy được tùy thuận chân như. Còn người nào lìa các niệm trong hoặc vọng niệm thì người đó được nhập chân như. Lược giải: đoạn này luận chủ lập lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ của độc giả. Hỏi: nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn và tâm suy nghĩ được thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhập được chân như? Đáp: nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói năng suy nghĩ mà không chấp nơi nói năng suy nghĩ, thì người đó được tùy thuận chân như. Tiến lên một tầng nữa, nếu người nào lìa các vọng niệm thì người ấy nhập được chân như, nghĩa là vọng hết thì chân hiện. Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Trong ngoặc xem quyển Đại Cương Lăng Nghiêm in lần thứ 3 ở trang 118 hàng 9 đến hàng 19. Chánh văn: lại nữa, nếu căn cứ trên danh từ mà phân biệt thì chữ chân như có hai nghĩa. Thứ nhất, thật không, tức là chỉ nói cái thể tánh rốt ráo chân thật của chân như, nghĩa là từ hồi nào đến giờ chân như không có các tâm niệm hư vọng, không có tất cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp nhiễm. Phải biết, chân như phi tướng có, phi tướng không, phi tướng chẳng phải có, phi tướng chẳng phải không, phi tướng cũng có và cũng không, phi tướng một, phi tướng khác, phi tướng chẳng phải một, chẳng phải khác, phi tướng cũng một cũng khác. Nói tóm lại, vì chân như không có tất cả các vọng niệm phân biệt của chúng sanh nên gọi rằng thật không. Nếu khi vọng tâm phân biệt hết rồi thì cũng không còn cái gì gọi là không nữa. Lược giải: đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối thì chân như không thể kêu gọi là gì được, lý danh tự tướng, không thể dùng lời nói luận bàn, lý ngôn thuyết tướng, và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được, ly tâm, duyên tưởng. Xong, nếu căn cứ trên văn tự lời nói mà luận thì chân như có hai nghĩa: thật không và thật có. Đoạn này nói về nghĩa thật không, ly nhất thể tướng, tức là chỉ cho cái thể chân như từ hồi nào đến giờ, nó không có các vọng niệm, không có các nhiễm pháp và không có các tướng sai khác. Nó phi tất cả các tướng, có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cho đến phi tướng đồng, tướng dị và tướng không đồng, không dị, vân vân. Nói tóm lại là nó không có tất cả vọng niệm phân biệt của chúng sanh, và khi rời các vọng niệm rồi thì cái gọi là không đó cũng không còn. Chánh văn thứ hai: thật có, như thật bất không. Tự thể chân như Phật có đủ công đức vô lậu, tức nhất thể pháp. Bởi chân như không có các vọng nên tức là chân tâm. Cái chân tâm này thường còn không biến đổi và đầy đủ các pháp thanh tịnh nên gọi là thật có, trong ngoặc bất không. Nhưng cái cảnh giới thật có này cũng không có hình tướng gì để nắm lấy được, vì nó lìa các vọng niệm, nên chỉ có người tu chứng mới biết được thôi. Lược giải, trong đoạn này nói chân như có hai nghĩa, tức là ý nói chân như có hai phương diện, chứ không phải nói chân như có hai thứ. Đoạn trên nói về phương diện thể tánh của chân như thì không có các vọng niệm, không có các pháp nhiễm ô, tức là ly nhất thể tướng, nên nói thật không. Đoạn này nói về phương diện tướng dụng của chân như thì đầy đủ vô lượng hàng xa công đức, thế là tức nhất thể pháp, nên nói thật có. Nhưng cảnh giới thật có này không có hình tướng gì để chỉ bày ra được, vì đã lìa các vọng niệm phân biệt, nên chỉ có người chứng ngộ mới biết được thôi.
Bài thứ ba, chương thứ ba, phần giải thích: tâm sanh diệt, thức a lại gia.
Chánh văn: do Như Lai tạng mà có tâm sanh diệt, nghĩa là chân, vọng, hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức a lại gia. Thức này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. Thức này có hai nghĩa: giác và bất giác. Lược giải, đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện, tâm chân như và tâm sanh diệt. Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có tâm sanh diệt, tức là thức a lại gia. Vì thức a lại gia là do chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, nên có hai nghĩa: giác và bất giác. Thức này do công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. Trên đây nói thức a lại gia có hai nghĩa, không nên hiểu lầm thức a lại gia có hai thứ giác và bất giác khác nhau, mà nên hiểu rằng thức này có hai trạng thái: tùy nhiễm duyên thì trạng thái bất giác hiện, tùy tỉnh duyên thì trạng thái giác hiện. Cũng như sáng với tối chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ: chân như, Như Lai tạng và thức a lại gia là đồng hay khác, và liên quan với nhau như thế nào. Chân như là chỉ cho cái tổng thể của tâm, Như Lai tạng là chỉ cho cái tổng tướng của tâm, thức a lại gia là chỉ cho cái thể tướng và dụng, về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Chân như dụ như tánh ước của nước, Như Lai tạng dụ như nước, hình tướng của nước, a lại gia dụ như sống, dụng của nước. Trong sống gồm có cả tánh ước và nước, thế là thức a lại gia, tâm sanh diệt, gồm tất cả thể tướng và dụng, về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Tại sao không nói do chân như có tâm sanh diệt, mà chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt? Vì chân như là thể của nhất tâm, Như Lai tạng là tướng của nhất tâm. Chân như thì thanh tịnh không động, còn Như Lai tạng tuy rằng cũng chân tịnh, nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhân cho động. Nên chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt là thức a lại gia, mà không nói do chân như sanh ra thức a lại gia, trong ngoặc tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt này có hai phần: thứ nhất sanh diệt về phần luân chuyển sinh tử, thứ hai sanh diệt về phần hoàn tịnh trở lại niết bàn. giải danh từ Như Lai Tạng có hai nghĩa. Thứ nhất, Như Lai tại truyền nghĩa là tánh Phật Như Lai còn bị chứa trong vòng phiền não nhiễm ô. Như Lai xuất truyền nghĩa là tánh Phật chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh. Xong, trong kinh luận nói đến Như Lai Tạng là phần nhiều dùng cái nghĩa Như Lai tại truyền trong ngoặc tánh Phật bị chứa trong phiền não. Câu chân vọng hòa hiệp không phải một và không phải khác. Chân là bản thể, còn vọng là hiện tượng. Bản thể và hiện tượng không rời nhau nên nói hòa hiệp. Vì bản thể không phải là hiện tượng nên nói không phải một. Vì hiện tượng và bản thể không rời nhau nên nói không phải khác. Trong đây nói chữ hòa hiệp không phải thật có hai vật riêng nhau như sữa với nước hòa hiệp lại, mà chính là bản thể với hiện tượng không rời nhau nên gọi tạm là hòa hiệp. A Lại Gia, trong luận này chữ tức A Lại Gia chúng ta phải hiểu tức là tức A Đà Na mới khỏi ngài. Căn cứ theo luận Di Tức, khi đến quả A La Hán hay Bát Địa thì tức A Lại Gia không còn, vì hai vị này đã trừ ngã chấp nên tức này không còn gọi là A Lại Gia mà chỉ gọi là A Đà Na tức. Còn trong luận này thì nói từ phàm phu cho đến quả Phật đều có tức A Lại Gia, vì nó duy trì cả thánh và phàm. Thế nên chữ A Lại Gia ở luận khởi tính này tức là tức A Đà Na trong luận Di Tức vậy. Trong luận Di Tức chép tức A Đà Na có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh thánh phàm vân vân. Nói về nghĩa giác có năm tên chánh văn, giác là chỉ cho bản thể chân tâm lìa các vọng niệm. Nó khắp giáp tất cả, rộng lớn như hư không, cũng gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh sẵn có nên gọi là bản giác, tức là tánh Phật sẵn có. Vì đối với thị giác nên gọi là bản giác. Song thị giác tức là bản giác, nghĩa là từ bản giác mà có bất giác. Do bất giác nên có thị giác, tức là mới giác ngộ. Giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là phần giác. Trong ngoặc giác ngộ từng phần, giác ngộ được hoàn toàn thì gọi là cứu cánh giác.